thu hoành ẩm. A nan, dưới như dòng nước dốc, sóng nhòi nối nhau, lớp trước lớp sau không vượt khỏi nhau, nên biết hành ẩm cũng lại như vậy. A nan, dòng nước như vậy, không nhân hư không mà sinh, không nhân nước mà có, không phải tính nước, cũng không ra ngoài hư không và nước. Thực vậy, A nan, nếu nhân hư không mà sinh, thì cả thập phương hư không vô cùng tận, phải thành dòng nước vô cùng tận, và tự nhiên thế giới đều bị chìm đắm cả. Nếu nhân nước mà có, thì dòng nước dốc bản tính lẽ ra không phải là nước nữa, và hiện nay đã có thể chỉ ra hai tướng của nước và của dòng nước khác nhau. Nếu dòng nước dốc tức là tính của nước, thì khi nước đứng lại lẽ ra không phải là nước nữa. Nếu ra ngoài hư không và nước, thì không có cái gì ở ngoài hư không và ngoài nước ra, không thể có dòng nước. Vậy nên biết rằng hành ẩm là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đồng nghe Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp đọc về phần kinh văn thu hành ẩm. Hành ẩm đây là một trong năm chi của ngũ ấm. Như tất cả quý đại chúng đều biết, ngũ ấm tức là sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Người tu hành là cái người mà mình dùng cái phương pháp thiền định để mà cái định lực của thiền định này nó lần lần nó phá đi cái sắc ấm, nó phá đi cái thọ ấm, nó phá đi cái tưởng ấm, nó phá đi cái hành ấm, phá đi thức ấm, và nó biến cái tâm của mình thành đại trí tuệ, biến cái thức ấm của mình nó thành đại viên cảnh trí, có nghĩa là từ thức mà nó biến thành trí. Do đó trên đường tu, quý vị tùng dùng tất cả mọi phương pháp, mà phương pháp nào nó có cái giá trị là giúp cho quý vị đưa cái lục căn trở về cái sự thanh tịnh, thì con đường tu đó nó là con đường tu có giá trị. Hầu hết quý vị thấy người tu thường dùng những kinh kệ, ban đêm đọc tụng, ban ngày cũng đọc tụng. Cái lý do mà đọc tụng như vậy là để cho cái tâm tư của mình lắng động, để cho những cái phiền não trong tâm mình nó không còn cái sự sôi động nữa. Thường thường quý vị tu hành mà quý vị tụng niệm đó, cái phương pháp mà thầy có kinh nghiệm đó, quý vị muốn trong khi mà mình tụng niệm mà mình nhập định được, thì khi mình tụng kinh, quý vị trước khi vào ở trong chánh điện tụng kinh, quý vị phải bỏ tất cả mọi chuyện đời ở bên ngoài cổng chùa. Quý vị vào rồi, con mắt quý vị thì ngó trong cái bản kinh, tai quý vị lắng nghe từ cái tiếng nghĩa là kinh mình tụng. Và nếu mà quý vị cái tai mà có cầm mõ thì quý vị gõ đều theo cái nhịp mõ, thì thành ra như thế nào, thành ra vô tình quý vị tạo nên một cái âm thanh mà nằm ở trong cái pháp mật, có nghĩa là nó giống như là tu bên mật tông vậy. Vì quý vị tu như vậy đó, thành ra nhiều khi trong khi mà quý vị tụng kinh, quý vị nhập định, quý vị thấy rõ ràng cái trường hợp như là ngài Trí Giả Đại Sư là một cái ngài mà tổ bên dòng Thiên Thai Tông. Ngài cũng đã ngồi xếp bằng trì tụng kinh Pháp Hoa mà ngài nhập được đại định trong kinh Pháp Hoa, là do cái phương pháp mà thầy vừa trình bày quý vị. Ngày hôm nay sở dĩ người tụng kinh mà không nhập định được là do quý vị phân tâm rất nhiều. Quý vị tụng kinh mà quý vị vừa nghe một cái tiếng động bên ngoài là quý vị khởi cái tâm để nghĩ cái tiếng động đó nó từ đâu phát sinh ra. Quý vị vừa tu mà quý vị vừa nghe những cái tiếng bước chân âm thầm ở bên ngoài là quý vị không suy nghĩ, không biết cái tiếng bước chân đó là ai. Do đó cái tâm của mình nó bị chi phối. Mà khi mà nó bị chi phối thì chắc chắn là nó không có được cái sự thanh tịnh. Bây giờ thầy trình bày tại sao Đức Phật khai thị về phương pháp mà thu ngũ ấm. Tại vì Đức Phật muốn trình bày đến cái phương pháp thu ngũ ấm này là Ngài đưa tất cả những cái đối đãi của ngũ ấm, nó đưa nó trở về cái bản tánh tịch nhiên, để cho quý vị thấy được cái chân như Phật tánh từ cái sự thâu về đó. Hồi đó tới giờ mình học thì mình thấy rằng con mắt thì thấy cái sự bên ngoài, lỗ tai thì nghe âm thanh bên ngoài. Nhưng mà ở nơi đây, trong cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này, Đức Phật Ngài dùng những trí huệ cao siêu, Ngài thâu tất cả những âm thanh đó, đưa những âm thanh đó nó trở về cái bản tính của nó, để cho tất cả quý đại chúng đều thấy cái thực tính được, cái tánh thấy, để cho quý vị thấy được cái thực tính của cái tánh nghe. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy quý vị tu của Bồ Tát Quan Thế Âm là tánh nghe. Rồi để cho quý vị hiểu được cái phương pháp của tánh ngửi là của tỷ căn, để cho quý vị hiểu được cái tánh ném của cái lưỡi. Do đó trên đường tu mà quý vị hiểu được cái bản tánh chân như của mọi căn thì tất nhiên là quý vị đã từ động mà trở về trong cái chỗ mà chân như tự tánh. Do đó cái sự mà thu sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm là một cái phương pháp mà Đức Phật khai thị để cho quý vị thấy rõ ràng. Sau khi mình thâu những cái điều đó và mình đưa ra những cái phương pháp mà giao tỷ đối quán với nhau, để mình tìm thấy rõ ràng là trong đó nó đưa ra một cái chân tánh của cái Như Lai Tạng rõ ràng. Bởi vì khi mình tu mình hiểu rõ ràng như vậy, quý vị sẽ không còn một cái sự đa nghi. Mà khi mà cái tâm mình không còn đa nghi, không còn nghi ngờ pháp, thì tự nhiên cái tâm mình trở về cái bản tánh thanh tịnh. Quý vị thấy sở dĩ mà người đời trong cái thời gian này, gian bây giờ mà họ tu cái sự chứng đắc rất ít. Một là tại vì trong cái pháp môn tu họ vẫn còn cái lưới nghi. Họ nghi không biết rằng cái cảnh này tu nó đúng hay sai. Và cái thứ hai là họ không được những vị thầy chân chánh hướng dẫn. Do đó họ không biết cái cảnh giới này nó có thiệt hay không. Chính vì vậy mà trên đường tu mình tìm hiểu một pháp môn. Đức Phật dạy đó gọi là trạch pháp, có nghĩa là tìm hiểu biết một pháp môn đến cái từ cái đầu cho đến cái cuối, để hiểu được một từng cái hệ thống của nó, hiểu cho rõ ràng. Thì khi mình hiểu rõ ràng rồi mình bắt đầu mà mình tu đó, lúc đó mình hết lưới nghi, mình biết rõ ràng là hết lưới nghi thì mình tu rất là nhanh, tu giải thoát rất là nhanh. Bây giờ nói về thu hành ấm, mời tất cả quý đại chúng lắng nghe. Cái đoạn kinh này là Đức Phật Ngài thu hành ấm để Ngài khai thị cái bản tánh chân như của bản tâm của mọi chúng sinh. Bây giờ hành ấm tức là gì? Hành ấm tức là cái nguồn gốc của các niệm sinh diệt phát khởi. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ cái sự sinh diệt mà nó phát khởi. Cái niệm này vừa hết lại tiếp nối những cái niệm khác. Quý vị nhìn kỹ đi, có bao giờ quý vị trong một phút mà quý vị không có khởi niệm không? Chắc chắn là không. Là tại vì cái nguồn gốc nó phát khởi những cái niệm sinh diệt này, nó là từ nơi hành ấm nó tạo tác, nó tạo thành. Và ở trong cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Thế Tôn Ngài đã chỉ dạy cho A Nan để nhận rõ cái hành ấm qua cái sự thí dụ của một dòng nước dốc. Thì khi quý vị dòm những dòng nước mà khi mà nó dốc, những cái nước của nó sẽ có những gợn sóng lăn tăn. Những gợn sóng này nó nương với nhau, gợn trước nó vừa mất là gợn sau là tiếp nối, và không có cái gợn nào mà nó có thể nó hòa nhập lên nhau được, nó không có vượt qua khỏi nhau. Thì Đức Phật thí dụ đây chính là cái trạng thái của hành ấm. Tất nhiên là những cái tướng sinh diệt nó luôn luôn nó tiếp nối như là những cái dòng nước. Cái sinh diệt trước nó mất thì sinh diệt sau nó tiếp tục. Cứ như vậy nó cứ phát tác mà nó sinh ra. Do đó người tu mà phá hành ấm tất nhiên là ngăn cái dòng sinh niệm này, ngăn cái dòng sinh diệt của cái niệm tưởng này, tất nhiên là đang tu, là tu để phá hành ấm. Mà khi mà quý vị, bởi vì hành ấm Nó là chủ tể của dòng niệm liên tục và nó phát khởi đều đặn trong từng sát na. Ở đây thầy dùng cái chữ sát na. Sát na có nghĩa là nó bằng ba cái nháy mắt của quý vị. Một cái nháy mắt quá nhanh phải không? Nhưng mà sát na nó giống như là ba cái nháy mắt của quý vị. Nó nhanh như vậy đó. Thì cái hành ẩm này nó phát khởi đều đặn trong từng sát na. Do đó một cái người mà cái tâm họ vọng niệm nhiều đó, thì chắc chắn là họ sẽ bị hành ẩm sai sự. Và khi mà những người tu hành mà phá được hành ẩm, tức là những người tu hành đó phá được nguồn gốc của các niệm khởi, do đó họ đạt đến cái trạng thái là A-la-hán quả. Tất nhiên là đạt đến cái tiểu thừa thì gọi A-la-hán, nhưng mà bên đại thừa của Bồ-Tát thì là kêu là thất địa Bồ-Tát. Do đó phá được hành ẩm, tức là phá được nguồn mối của những cái niệm sinh diệt. Do đó lục căn của tất cả quý đại chúng tự động nó thanh tịnh. Do đó quý vị đọc trong kinh, có một cái quyển kinh đại thừa, trong kinh có nói như thế này: sinh diệt, diệt rồi, sinh diệt, diệt rồi. Tức nhiên đây là muốn ám chỉ về hành ẩm đó. Hành ẩm là khởi cái niệm sinh diệt. Thì đây là sinh diệt, diệt rồi, thì tịch diệt mới làm vui. Tất nhiên là cái hành ẩm phá rồi thì sự tịch diệt nó là mới thanh tịnh, có nghĩa là mới chứng vào trong cái bậc thánh, mới thấy được cái nguồn gốc của bổn tâm của mình. Ở đây muốn nói rằng khi mình phá hành ẩm, tất nhiên là mình phá được sự sinh diệt. Mà hãy sinh diệt nó diệt rồi thì tịch diệt nó sẽ phát sinh. À, do đâu mà có? Do cái công phu thiền định, nương sức định lực mà nó phá cái hành ẩm này. Và Đức Phật Ngài cũng đã từ bi để chỉ rõ cái dòng nước sống mồi này nó không nương nơi hư không mà nó sanh ra. Nếu cái dòng nước này mà quý vị thử tưởng tượng nó nương nơi hư không sanh ra thì sao? Thì hư không này mười phương nó đều ngập bởi nước hết. Tại vì nó nương nơi hư không mà nó ra. Thành ra Ngài dùng những cái thí dụ này để Ngài mở cái trí cho những người mà họ còn mê, mở trí cho những người mà họ chưa sáng tỏ. Cũng như nó không phải nương nơi nước mà có. Và cái hành ẩm này nó cũng không ra ngoài, cái dòng nước của hành ẩm này nó cũng không ra ngoài hư không và cái nước. Đức Phật dạy rõ ràng là những cái tướng của hành ẩm nó phát khởi từ cái niệm sinh diệt, đó là những cái niệm thật sự giả dối. Nó không phải là cái tính chân thật của pháp giới tính. Pháp giới tính tức là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng tức là chân tâm, hay là gọi là chân như niết bàn. Và Đức Phật Ngài cũng dạy ông A Nan rằng cái hành ẩm này nó không phải do hư không mà nó sinh ra. Bởi nếu mà nó do hư không mà nó sanh ra thì cả mười phương hư không nó sẽ thành là một cái biển nước lớn và chìm đắm tất cả thế nhân. Và nếu nó là từ nơi nước mà sẽ sinh ra thì bản tánh của nó, thật của nó cũng không phải là nước. Bởi vì nếu mà bản tánh thật của nó là nước thì không thể gọi nó là nước sinh ra. Bởi lẽ như vậy nên hiện nay tất cả quý đại chúng có thể phân biệt được cái tướng của nước yên lặng và cái tướng của nước chảy xiết của một dòng sông hoàn toàn khác nhau. Quý vị nào có đi đến một cái dòng sông và quý vị đi đến một cái thác nước, quý vị thấy hai cái trạng thái nó khác không? Nó khác rõ ràng. Là tại vì trạng thái của dòng sông là cái trạng thái của sự im lặng của một cái hành ẩm. Còn trạng thái của cái trên một thác nước là trạng thái của sự sinh diệt dập dồn của một cái hành ẩm. Hai cái trạng thái này khác nhau rõ ràng. Vì thế mà Đức Phật cho rằng cái tướng hành ẩm là những cái tướng hoàn toàn giả dối. Nó vốn không phải là tính của nhân duyên mà nó cũng không phải là tính của tự nhiên nó hợp thành. Như vậy quý vị nào đã tìm hiểu và biết được cái hành ẩm này nó là cái tướng giả dối do niệm niệm sinh diệt phát sinh, thì quý vị dừng ngay cái niệm đó thì tự nhiên cái tâm tánh của quý vị nó trở về cái bản tánh minh tâm kiến tánh. À, bên thiền tâm gọi là minh tâm kiến tánh. Quý vị thấy ngay cái bản tánh vốn bất sinh bất diệt của quý vị. Mà người thấy được minh tâm kiến tánh thì người đắc quả và thành đạo. Thành ra cái điều tu, quý vị thấy kinh luận thì rất là nhiều, nhưng mà khi mình hiểu được cái nguồn gốc để mình đi vào thì nó rất là dễ dàng. Quý vị thấy nó dễ lắm. Do đó một người mà tu mà trong một kiếp mà không thành đạo đó, là người đó chưa có thấu hiểu được Phật Pháp, chưa có hiểu được cái phương pháp tu. Chứ người mà nắm vững cái phương pháp mà tu rồi đó, thì một kiếp họ thành đạo. Bởi vì một kiếp mà quý vị lìa xa những cái vọng trần, những cái thanh trần, những cái sắc trần ở bên ngoài, quý vị im liềm để quý vị thu nhiếp cái lục căn quý vị, thì chắc chắn rằng kiếp đó quý vị thành đạo. Không thể nào mà gọi là không thành đạo được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Bồ Tát Tại Gia Chư Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp.
Dạ, A Di Đà Phật. Con cảm ơn thầy. Thu thức ấm. A Nan. Dĩ như có người lấy bình từng già bịt cả hai lỗ, rồi vác đầy bình hư không đi xa ngàn dặm, đem cho nữ khác, nên biết thức ấm cũng là như vậy. A Nan, cái hư không đó không phải đến từ phương kia, cũng không phải đưa vào phương này. Thật vậy. A Nan, nếu đến từ phương kia thì trong cái bình đã đựng hư không đem đi. Ở chỗ cũ cái bình phải thiếu hư không. Nếu đưa vào phương này thì khi mở bình trút ra phải thấy hư không ra. Vậy nên biết rằng thức ấm là giả dối, vốn không phải là tính nhân duyên, không phải là tính tự nhiên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái phần là thu thức ấm. Quý vị vừa rồi quý vị biết hành ấm là nơi mà tạo tác, nguồn gốc của các niệm sinh diệt, sinh và khởi và diệt mất. Thì bây giờ quý vị cũng nên hiểu được cái thức ấm là một cái nơi mà nó tàn trữ tất cả những tạp quán mà khi mà quý vị còn sống trên cõi đời này, quý vị sống và nó ôm cái sự tạp quán này để nó di truyền mãi trong cái những cái kiếp sống của sự lai sinh. Có nghĩa là cái thức ấm là nơi mà nó phân biệt cái bản ngã và nó chứa tất cả những cái tập tục, tập quán, nhận biết. Nó đem những tập tục, tập quán, nhận biết này nó nổi trôi từ cái thân này đến cái thân đời sau. Trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật Ngài thí dụ cái thức ấm nó giống như cái bình tầng già, mà cái bình tầng già này thì ở bên mình thì quý vị thấy không có. Ở này là ở bên Ấn Độ, là tại vì bên mình đó, thường thường cái bình đó, thì ở phía dưới đáy đó, là nó bịt trống, nó bịt hết, ở trên thì nó mới chừa cái lỗ trống để mình đổ nước vào thôi. Nhưng mà ở bên Ấn Độ đó, cái nước, cái bình của nó đó, thì hai đầu đó, nó đều thông hơi hết. Ở chính giữa hai đầu thì nó tròn và nó dài giống như là cổ con chim vậy ha, cổ con chim vậy nhưng mà nó không có bịt kín. Và ở chính giữa nó là nó để cho trống rỗng để mà coi như là chứa hư không. Thì Đức Phật dùng cái bình tầng già này, cái bình tầng già này để mà Ngài thí dụ về cái thức ấm. Thì trong cái thí dụ này Ngài nói rằng giống như là một cái người mà họ mang một cái bình tầng già và hai bên cái lỗ thông hơi họ đều bịt hai bên cái lỗ, thì tất nhiên là ở trong bình chứa đầy hư không. Họ đi ngàn dặm đem qua nước khác. A Di Đà Phật. Nếu quý vị đọc cái đoạn kinh này, quý vị không hiểu Đức Phật muốn nói về cái điều này, điều gì. Ở đây có nghĩa là cái bình, ở đây nói về cái lý, tức là cái bình tầng già là cái gì. Cái bình tầng già tức là thân tứ đại của tất cả quý đại chúng. Đây là một cái thân tứ đại. Và ở trong cái thân tứ đại này thì nó chứa đầy những cái bản ngã và những tập quán, tập khí của đời sống của một chúng sinh. Nó chứa đầy ở trong cái thức tâm đó. Và cái thức tâm này nó chịu cái sự nổi trôi từ cái thân này qua thân khác. Như vậy thì từ một cái thân này qua thân khác, cái thức tâm này nó đã quân tập, nó đã quẩn tàn tất cả những cái tập quán mà quý vị đã sanh sống trên một cái thế giới đó. Do đó khi mà quý vị trở lại cái thế gian lần nữa thì tự nhiên quý vị không thấy gì nó mới lạ hết, tại vì quý vị đã sống qua rồi. Trên con đường mà tái sanh của sanh và tử cái thức tâm nó luôn luôn nó cho nó là một cái bản ngã, là một cái chủ thể, và nó phân biệt cái chủ thể này cao thượng hơn các những sự vật khác trên cái vũ trụ này. Do đó quý vị thấy trong cái cuốn kinh, nhất là cuốn kinh mà lúc mà Đức Phật đản sinh, ngài đi bãi bước, một tay thì chỉ lên trời, một tay chỉ ở đất, ngài nói làm sao: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Cái chỗ này có những người họ hiểu lầm cái câu kinh văn này, họ nói rằng Đức Phật ngài là một cái người cố chấp, ngài nói rằng trên trời dưới đất chỉ có ngài là độc tôn. Cái điều này là ngoại đạo không hiểu kinh luật, không hiểu kinh Phật. Cái điều này là Đức Phật muốn chỉ cái thức tâm của mọi chúng sinh nó là một cái ngã độc tôn duy nhất. Thiên thượng thiên hạ có nghĩa là những cái kẻ chư thiên đang ở trên trời, những cái người ở nhân gian này và muôn loài chúng sinh ở đây, lấy cái ngã làm cái chủ thể. Đây là cái chỗ mà Đức Phật muốn nói. Và cái chủ thể này nó độc tôn. Chủ thể này nó mang tất cả những cái tập quán, những cái sự sinh sống trong một kiếp sống, nó mang theo trong cái đời lai sinh kế tiếp. Bây giờ thầy thí dụ để cho quý vị thấy rõ ràng. Thí dụ như có một vị tu hành, kiếp trước này họ đã xuất gia, họ làm tăng sĩ, và họ đã tu đắc đến cái tứ thiền rồi. Nhưng vì một cái nhân duyên nào đó, họ chết trước khi họ đắc vào thánh quả. Do đó khi mà kiếp này họ tái sanh trở lại vào cái nhân gian này, thì họ vừa mới xuống tóc, vừa mới thọ lãnh tỳ kheo giới, là họ ngồi thiền, họ chứng ngay tứ thiền. Là tại vì sao? Là kiếp trước họ đã đắc tứ thiền rồi. Kiếp này họ chỉ trở lại và họ lấy từ cái thức tâm này ra để làm một kinh nghiệm, và họ đắc rất là nhanh. Do đó trong cái Phật môn, thầy không biết những cái tông phái khác, nhưng bên cái thiền tông nó cũng có từ cái bậc trưởng lão cho nó xuống, nhưng mà cái sự truyền thừa nó không từ cái sự mà những cái tu sĩ vô lâu hàm mới nhập môn. Ở bên thiền tông á, là những cái vị nào á, mà minh tâm kiến tâm, thì những vị đó đủ khả năng để mà truyền cái tâm ấn và y bát. Vì vậy mà quý vị đừng ngạc nhiên khi thấy có những vị thầy vào trong cái giáo pháp đó. Có nhiều nhiều vị vào trong giáo pháp đó tu hành cả một kiếp đời mà vẫn không đắc quả. Rồi lại có những vị mới vào trong giáo pháp đó một vài tháng, họ tu trong cơn thiền định, họ lặng lẽ, họ nhập thiền và họ đắc vào trong cái đại định, và họ chứng được cái Phật tánh. Bây giờ mình thí dụ xa thì không không cần phải mình thí dụ xa lắm, mà mình thí dụ kế đây cả một ngàn mấy trăm năm về trước, thì quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng thân của ngài mới là cư sĩ thôi, chưa có thọ tỳ kheo giới, mà cũng chưa được các tăng sĩ thế phát để mà làm một vị tu sĩ. Thế mà đến đạo tràng của Hoằng Nhẫn đại sư, trong vòng chưa đầy 8 tháng mà đã đại ngộ được cái bản tánh chân tâm cùng tột, và được ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền tâm ấn và y bát làm tổ kế tiếp, đó là tổ thứ 6. Tại vì Hoằng Nhẫn là tổ thứ 5. Và ngược lại quý vị thấy rõ ràng là trong cái đạo tràng của Thần Tú, trong đạo tràng của Hoằng Nhẫn đại sư cũng có một vị giáo thọ, tức là một vị thầy mà dạy những vị tăng sĩ, đó là Thần Tú. Thần Tú thì nương nhờ bên tổ Hoằng Nhẫn gần 25 năm. Ăn cơm thì cũng ăn nghĩa là cùng với ngài. Tu hành thì cũng tu cùng một cái chánh điện. Như vậy mà không chứng được cái bản tánh chân như này. Vì thế mà thầy muốn nhắc quý vị là cửa thiền môn không phân biệt người giàu tu lâu hay mới nhập môn. Miễn vị nào minh tâm kiến tánh thì mới đủ đức và đạo hạnh để chỉ dạy cho người và trời. Quý vị nên nhớ rằng những cái vị mà minh tâm kiến tánh tu mà vào đặng thánh quả mới đủ đức để làm thầy của chúng nhân là người, thiên là trời. Bởi vì một vị tỳ kheo mà tu đạt đạt thánh quả đó, không phải là làm thầy của cõi người không, mà làm thầy của cả cõi chư thiên. Tại vì trong tam giới thiên, vị A-la-hán là đứng ngoài tam giới thiên. Bởi thức tâm này cũng là một cái tướng danh tự giả dối, mê lầm, không thật có. Do đó người mê lầm đắm chấp những tập quán của nhân sinh và là một sự kinh nghiệm cho kiếp sống lai sinh. Thật sự ra thì thức tâm này nó không phải là do cái tánh nhân duyên hay là do tánh tự nhiên mà nó có, mà nó chính do cái tâm tánh nhiệm màu sáng suốt của bản tâm nó phát khởi ra. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị biết rằng tất cả những cái gì mà phát khởi ra đều là do sự mê chấp của quý vị. Chớ trong cái bản tánh này tất cả đều là những cái tướng thất rất là thanh tịnh. Quý vị thâu trở về hết, quý vị thấy sao? Là nó là một cái nguồn thanh tịnh hoàn toàn. Nhưng mà hồi đó tới giờ quý vị tu, quý vị không sống trong cái sự thanh tịnh này, mà quý vị sống trong cái sự mà mê lầm, chấp trước của cái ngũ ấm. Do đó quý vị mới bị vào trong cái nạn khởi những cái nghiệp lực của thế nhân, và sau cùng bị nghiệp lực thế nhân đưa quý vị trên con đường sinh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Bồ Tát tại gia Chơn Nguyên Pháp lên đọc kinh văn kế tiếp.
Dạ, A Di Đà Phật. Thu nhãn nhập. Lại nữa A Nan, vì sao bản tính của sáu nhập vốn là tính chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng? A Nan, tức nơi trong có mắt kia ngó châm phát ra mỏi mệt, thì cả cái thấy và cái mỏi mệt đó đều là thể tính bồ đề, châm chú phát ra tướng mỏi mệt. Nhưng hai thứ vọng trần sáng và tối phát ra cái thấy bên trong, thu nạp trần tướng ấy gọi là tính thấy. Cái thấy đó rời hai trần sáng và tối kia rốt ráo không có tự thể. Thật vậy, A Nan, ông nên biết cái thấy đó không phải từ nơi sáng nơi tối mà đến, không phải từ nơi con mắt mà ra, cũng không phải do từ hư không mà sinh. Vì cớ sao? Nếu từ cái sáng mà đến, thì khi tối đã theo cái sáng mà diệt, lẽ ra không thấy được tối. Nếu từ cái tối mà đến, thì khi sáng phải theo cái tối mà diệt, lẽ ra không thấy được sáng. Nếu do con mắt sinh ra, hẳn không có sáng, có tối, thì cái thấy như vậy vốn không tự tính. Nếu do hư không mà ra, thì ngó trước thấy các trừng tượng xoay về thấy con mắt, lại hư không tự thấy, nào có dính gì với chỗ thu nạp của ông? Vậy nên biết rằng nhãn nhập là luống dối, vốn không phải là tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái phần kế tiếp là thâu nhãn nhập. Với một cái người tu hành mà chân chánh và cái lưới nghi họ không còn, họ đã hiểu Phật pháp một cách trọn vẹn, thì tất cả lục căn, tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, vốn là cái bản tánh nhiệm màu của Phật tánh. Nhưng mà cái bản tánh này tự nhiên sao nó lại không khởi được? Là tại vì do quý vị từ trong cái sự vọng niệm, sự đối đãi của cảnh vật bên ngoài mà nó che mất đi cái bản tâm thanh tịnh nhiệm màu. Bây giờ Đức Phật dùng cái thí dụ này để cho A Nan và đại chúng đều có thể thấy rõ cái bản tánh chân như. Đức Phật thí dụ như sau: khi mà con mắt của một người, khi mà họ ngó chăm mãi vào trong hư không, thì nơi con mắt này nó sanh ra cái sự mỏi mệt. Mà sự mỏi mệt này và cái thấy đều là tâm tính của Bồ Đề. Quý vị thấy rõ không? Thật sự ra, quý vị tại ngó chăm chăm vào hư không, do đó nó phát sinh ra sự mỏi mệt. Sự mỏi mệt này tức là cái quyển hóa, cái vọng niệm của cái căn mắt. Chứ còn thật sự mà quý vị bỏ đi cái vọng niệm của căn mắt, thì quý vị sẽ thấy rằng cái mỏi mệt này và cái thấy đều là tâm tính chân như Bồ Đề. Bởi vì do cái người mà chăm chú nên nó phát sinh ra cái vọng tưởng mỏi mệt. Và căn mắt nhân nơi sáng và tối phát ra cái thấy để thu nạp. Quý vị thấy nếu mà con mắt của mình nó không có cảnh sáng và tối bên ngoài thì nó không thu nạp được những cảnh tượng bên ngoài, tức là những cái cảnh mà tiền trần ở bên ngoài. Do đó khi nào mà quý vị nhìn ra trời mà có mặt trời thì quý vị biết đây là trời đang sáng. Và khi mà quý vị thấy có mặt trăng hay là trời mà tối đen, quý vị biết đây là tối. Đây là cái gì? Đây là tất nhiên là cái sự đối đãi của cái tướng tiền trần, cảnh vật bên ngoài, nó bị cái căn mắt thu nhập vào. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng cái tánh mà thu nhập các tướng tiền trần này, nó tức là cái tánh thấy. A-di-đà Phật. Tại sao vậy? Bởi vì cái tánh thấy này là cái tánh thấy thường hằng, là cái tánh thấy thường trụ. Nếu mà thật sự con mắt quý vị nó không có một cái tánh thấy thường hằng, thì chắc chắn rằng con mắt quý vị sẽ không có thể giao tiếp được với cảnh vật bên ngoài. Nhờ cái tánh thường hằng này mà quý vị mới có thể giao tiếp được cái cảnh bên ngoài. Và cảnh bên ngoài Đức Phật gọi đây là cái vọng tưởng của căn mắt. Có nghĩa là nó là cái tướng ở đối đãi của con mắt bên ngoài. Và ngược lại, nếu mà cái tánh thường hằng này trong một con mắt mà nó không có cái tánh này, thì nó không thể thấy được cái tướng của cảnh vật bên ngoài. Nếu xét riêng về cái thấy, thì lìa các tướng cảnh vật bên ngoài, thì chính nó không có tự thể. Quý vị thấy một cái bản tánh nào nó cũng có tự thể, nhưng mà cái bản tánh thấy này nó không có tự thể. Là tại vì nó do cái sự đối cảnh mà nó phát sinh. Bây giờ nó không có đối cảnh thì nó không có tự thể, nó không phát sinh được gì cả. Do đó cái tánh này nó không phải là do sáng, do tối, do hư không mà sinh ra. Vì thế nên Đức Phật dạy rằng tất cả đại chúng nên biết rằng căn mắt không có tự tính, có nghĩa là nó không có tự thể đó, mà nó vốn do cảnh bên ngoài đối đãi mà sinh ra, tạo thành những cái tướng quyển hóa. Như thế thì cái nhãn căn mà nó tạo như thế là nó là những cái cảnh mà quyển hóa luống dối, vốn không phải do nhân duyên hay tự nhiên mà nó thành lập. Bây giờ mình bỏ đi những cái cảnh mà luống dối kia thì mình sẽ nhận ra cái gì? Quý vị sẽ nhận ngay ra cái bản tánh thấy. Mà cái người mà nhận ngay ra bản tánh thấy bên thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh vậy. Quý vị thấy dễ không? Đó, sau khi quý vị thâu, quý vị thấy rõ ràng. Mình nhập vào ở trong cái pháp giới tính ngay. Nhưng mà tại vì mình chưa có hiểu rõ. Bây giờ thầy giảng thì quý vị nghe, quý vị thâm ngộ được. Nhưng mà quý vị hãy vào ở trong một cái phòng thanh tịnh rồi quý vị tự tu, quý vị sẽ thấy. Quý vị thấy rõ ràng ngay lập tức. A-di-đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp.
Dạ, A-di-đà Phật. Thu nhĩ nhập, A Nan, dĩ như người lấy hai ngón tay bịt chặt lại hai lỗ tai. Do lỗ tai mỏi mệt trong đầu, hóa ra có tiếng. Cả cái nghe cũng mỏi mệt, đồng như thể tính Bồ Đề chăm chú phát ra tướng mỏi mệt. Nhưng nơi hai thứ vọng trần, động và tịnh, phát ra cái nghe ở trong, thu nạp trần tượng đó, gọi là tính nghe. Tính nghe ấy rời hai trần động, tỉnh kia rốt ráo không có tự thể. Thật vậy, A Nan, ông nên biết, cái nghe đó không phải từ nơi động, nơi tịnh mà đến. Không phải từ nơi lỗ tai mà ra. Không phải do hư không mà sinh, vì cớ sao? Nếu cái nghe kia từ nơi tịnh mà đến, thì khi động phải chạy theo cái tịnh mà diệt, lẽ ra không nghe được động. Nếu từ nơi động mà đến, thì khi tịnh theo cái động mà diệt, lẽ ra không biết được tình. Nếu do lỗ tai mà sinh, hẳn không có động, có tịnh, thì cái nghe như vậy vốn không tự tính. Nếu do hư không mà ra, thì đã có tính nghe, chắc không, phải do hư không nữa. Lại hư không tự nghe, nào có dính gì chỗ thu nạp của ông, vậy nên biết rằng nhĩ nhập là luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là đến phần thu nhĩ nhập. Ở trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật dạy ông A Nan cùng với đại chúng là khi có người mà họ dùng ngón tay, họ bịt chặt cái căn của lỗ tai, thì do lỗ tai sanh ra mệt mỏi mà phát ra những cái tiếng ù ù. Đây là cái chỗ mà thời Đức Phật có những ngoại đạo họ tu. Có nghĩa là họ tu chân sắc, chân quang và thinh sắc, quyền quang. Những người mà họ tu ngoại đạo, họ thường lấy cái ngón tay của họ, họ bịt ở trong cái lỗ tai á. Và vì cái lỗ tai của họ mệt mỏi, do đó lâu ngày nó sinh ra cái tiếng ù ù. Thì họ lấy cái tiếng ù này, họ nói đây là một cái tiếng âm thanh mà do cái sự tu mà nó tu chứng. Đây là không phải. Đây là do cái tướng tai mệt mỏi mà phát sinh ra. Do đó quý vị tu, quý vị phải hiểu cho rõ ràng cái pháp tu. Vì vậy mà cái lỗ tai sinh ra mỏi mệt, nó sẽ phát ra cái tiếng là ù ù. Nếu xét về cái sự tánh, thì cả căn tai và tướng mỏi mệt này, nó đều đồng là thể tính Bồ Đề. Nhưng do sự mỏi mệt mà phát ra tướng mỏi mệt và tiếng nghe. A Di Đà Phật, như hồi nãy thầy trình bày quý vị đó. Tất cả mọi cái vọng tưởng mà nghe, thấy, biết, hay đều là do cái vọng tưởng của tâm mà nó tạo thành cái quyển hóa. Và những cái vọng tưởng này nó cũng từ trong bản tâm mà nó sinh ra, chứ nó không ngoài bản tâm. Do đó Đức Phật nói rằng mặc dầu cái tướng mệt này của căn tai đều đồng thể tính Bồ Đề. Quý vị thấy rõ không? Và tất cả quý đại chúng đều biết rằng cái tánh nghe của nhĩ căn là cái tánh này nó là vốn thường hằng. Nó thu nạp cái thanh trần động và nó thu nạp cái thanh trần tịnh mà nó phát sinh ra. Chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thanh trần động là gì? Chẳng hạn như khi mà quý vị nghe cái tiếng mõ, tiếng chuông, tất nhiên là có âm thanh phát xuất ra. Và cái âm thanh đó gọi là thanh trần động. Khi quý vị ngồi mà quý vị nghe một cái im lìm trong cái không khí nó chan hòa hết, không có khởi một cái tiếng nào mà do cái vật ở bên ngoài nó va chạm, nó tạo thành cái âm thanh, thì đây tức là thanh trần tịnh. À, quý vị phải phân biệt được rõ thanh trần động và thanh trần tịnh. Và cái bản tánh của chân thật của tánh nghe này, nếu mà nó rời khỏi hai cái thanh trần động và thanh trần tịnh, thì tự nó không có thể. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ không? Tất nhiên là cái căn tai nó phải nương vào ở trong cái âm thanh mà nó mới có thể phát xuất được. Nó mới tạo thành cái tiếng nghe được. Chứ còn mà tự nó thì nó không có thể. Nó không thể, nó không biết được. A Di Đà Phật. Vì vậy nên quý vị đại chúng hiểu rằng khi mà nhĩ căn của mình, tất nhiên là cái tướng nghe mà nó thu nạp cái thanh trần động và thanh trần tịnh, thì nó phải phát sinh ra những cái tướng giả dối. Và những cái tướng giả dối này nó sẽ làm cho quý vị sanh ra thích, mến và bám chặt lấy. Do đó tạo ra những nghiệp lực. Vì vậy mà tất cả quý đại chúng đều bị luân hồi. Chẳng hạn như mình nghe cái âm thanh nhạc, mình nghe sao nó du dương, nó thích quá. Rồi quý vị mê đắm ở trong cái phần du dương mê đắm đó. Thành ra quý vị chạy theo cái cảnh bên ngoài. Mà cái âm thanh này nó do cái đàn hay là nó do những cái tiếng sáo di du mà nó tạo thành. Bởi vì nó do cái âm thanh đàn và tiếng sáo thì nó là cái thanh trần động. Mà thanh trần động là quyển hóa. Vì vậy mà quý vị chạy theo những cái âm nhạc nhiều thì quý vị không thấy lại được cái tự tánh quý vị. Quý vị bỏ ngay những cái nghe này thì tự nhiên quý vị nghe lại được cái tánh thường hằng của mình. Điều này quý vị tu, quý vị sẽ thấy rõ ràng. Thành ra có nhiều người hỏi thầy vậy chứ cái tánh nghe thường hằng là như thế nào. Bây giờ thầy có thể giảng hết kinh sách đi nữa, nhưng mà rồi họ cũng tự tự họ không chứng lấy được. Họ muốn chứng lấy được thì họ phải dùng cái thiền na. Họ ngồi họ trong một cái phòng rất là thanh vắng, rồi từ đó họ sẽ chứng nhận được những cái bản tánh nghe này. Như vậy thì sau khi mà thâu đi cái nhĩ nhĩ căn, thâu đi những cái âm thanh trần và âm thanh động, thì nó đưa ra cái tướng chân thật, đó là cái tính nghe thường hằng. Quý vị thấy rõ không? Do đó cái người tu, nói tu thì quý vị thấy nào là làm đủ hình thức bên ngoài, thật sự quý vị chỉ ngồi im lặng lại và quý vị nhận được cái bản tính thường hằng đó là đủ rồi. Từ cái bản tính thường hằng đó quý vị thâm nhập và sống ở trong nó là quý vị đã nằm ở trong cái bản tánh giác hoàn toàn rồi. A Di Đà Phật, bây giờ thầy nhường mic lại cho Bồ Tát Tại Gia Chơn Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Thu tỷ nhập, A Nan. Ví như có người bịt ghế hai lỗ mũi, bịt thâu thành ra mỏi mệt thì thở ở trong lỗ mũi, nghe có cảm xúc lạnh, nhưng những cảm xúc như thế mà phân biệt được là thông, là ngăn bịt, là rỗng, là đặc, cho đến các mùi thơm, thối, và cả ngửi được cũng mỏi mệt, đồng là thể tính, bồ đề chăm chú, phát ra tướng mỏi mệt. Nhưng nơi hai thứ vọng trần, thông và bịt, phát ra cái ngửi ở trong, thu nạp các trần tượng, đó gọi là tính, biết ngửi. Cái ngửi đó rời hai trần thông và bịch kia rốt ráo không có tự thể, nên biết cái ngửi đó không phải từ cái thông cái bích mà đến, không phải từ nơi lỗ mũi mà ra, cũng không phải do hư không mà sinh. Vì cớ sao? Nếu từ cái thông mà đến thì khi bịch cái ngửi đã mất rồi, làm sao mà biết được bịch? Nếu như cái bịch mà có thì khi thông không còn cái ngửi, làm sao lại biết được các mùi thơm thúi? Nếu từ lỗ mũi sinh ra hẳn không có cái thông cái bịch, thì cái ngửi như vậy vốn không có tự tính. Nếu do hư không mà ra thì cái ngửi đó phải xoay lại ngửi lỗ mũi của ông. Lại hư không tự ngửi nào có dính gì chỗ thu nạp của ông, vậy nên biết rằng tỷ nhập là luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái phần là thu tỷ nhập. Tỷ đây tất nhiên là cái mũi của mình. Đức Phật ngài đã chỉ dạy cho A Nan cùng với đại chúng qua thí dụ như sau. Ví dụ như có một cái người họ dùng cái ngón tay họ bịt hai cái lỗ mũi lại. Thì họ bịt lâu ngày thành ra cái tướng mỏi mệt, và trong mũi họ sẽ sanh ra cái cảm xúc hoặc là ấm, hoặc là lạnh, hoặc là rít, hoặc là trơn. Nhân cái cảm xúc này mà cái người đó phân biệt được thông, bích, rỗng, đặc, thơm hay là thối. Tất cả các tướng mỏi mệt của mũi xét ra thì nó cũng là chân tánh bồ đề, do ngăn bích mà sanh ra tướng mỏi mệt. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng cái mũi của mình là dùng để hửi cái những cái mùi hương bên ngoài, và những cái mùi hương bên ngoài này nó do cái sự mà tiếp xúc của cái căn mũi mà nó phát sinh ra cái sự nhận biết, và cái sự nhận biết này chính là những cái sự hư ảo. Những cái sự nhận biết này mà nó phát sinh làm cho chúng sinh gây ra nghiệp chướng. Bây giờ thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như quý vị đi vào một cái vườn hoa, quý vị thấy cái mùi hương của cây hoa nó thơm quá, rồi quý vị thích quá thì sao? Quý vị dòm tới dòm lui, không thấy ai trong vườn hoa thì quý vị bẻ đại cái đóa hoa đó. Như vậy là quý vị phạm vào cái tội ăn cắp. Do đó một vị tỳ kheo một ngày kia đi trên con đường khất thực, đi ngang một cái hồ sen. Ngài đi trên cái hồ sen như vậy đó, cái mùi hoa sen ở dưới nó thoảng lên, nó rất là thơm. Ngài hít một cái hơi dài và ngài cảm thấy rất là hoan hỷ trong hương sen. Thì bây giờ vị thần giữ cái hồ sen hiện lên. Ông là một vị tỳ kheo, ông đã giữ giới luật của Phật. Tại sao ngày hôm nay ông lại ăn cắp cái hương thơm của hồ sen của tôi? Quý vị thấy chưa? Đó là do cái sự ham thích mà mình đắm vào ở trong cái hương vị đó. Và mình đắm như vậy, tất nhiên là mình đã ăn cắp cái hương sen đó rồi. À, quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra ông thần này ông trách ông tỳ kheo này ăn cắp cái hương sen của ông. Như vậy thì cái lỗ mũi này do cái hương thơm bên ngoài mà mình sanh ra ưa mến, mình ưa thích, và sau cùng là mình tạo nên cái nghiệp lực để mình giữ mãi những cái sự mà thơm tho này. Chính vì vậy mà mình tạo ra những nghiệp lực, mình làm những việc gì mình cũng dám làm để mình được hưởi những cái mùi thơm tho này. Do đó cái nghiệp lực này nó chuyển quý vị trên con đường luân hồi. Ngày hôm nay Đức Phật dạy rằng tất cả những cái mùi đó là do cái sự mà giao cảm giữa cái căn mũi và cái hương trần ở bên ngoài. Và những cái giao cảm này nó chỉ là những cái quyển ảo của cái căn mà thôi. Do đó Đức Phật dạy rõ ràng là cái tánh ngửi thì nó vốn thường hằng. Nhân nơi cái hương trần mà nó sinh ra được cái tướng ngửi thơm tho, thơm hoặc là ngăn bích hay thâm. Nhưng mà thật ra cái tướng mà giao cảm giữa cái mùi hương ở bên ngoài và cái tướng mũi của mình, nó chỉ là cái quyển hóa vọng chấp nó phát sinh. Và tất cả những cái tướng giả dối và khi mà lìa cái hương trần này thì tự căn mũi nó không có cái tự tánh. Mà cái gì nó không tự tánh thì sao? Thì nó là cái bản tánh chân như. Quý vị thấy rõ không? Xét cho cùng, cho đến tận cùng thì cái tánh ngửi này nó cũng là cái bản tánh của Như Lai Tạng nhiệm màu. Như vậy thì mình tu, mình phải trở về cái bản tánh của các căn. A Di Đà Phật, trở về bản tánh của các căn. Để chi? Để mình mới thâm nhập được vào ở trong cái bản tánh thật sự của cái bản tâm. Hồi đó giờ mình sống giả dối không à? Con mắt á, thì dòm những cái gì mà nó thấy hay, thấy đẹp, nó thích dòm. Do đó luôn luôn mình bị những cái tánh cánh, cái cảnh bên tiền trần nó chi phối. Do đó chưa bao giờ học đạo mà chưa bao giờ thấy được cái bản tánh chân thật. Rồi bây giờ cái lỗ tai mình á, thì nó lại thích nghe những cái âm thanh hay. Luôn luôn là nghe những cái âm thanh di diệu, nghe những tiếng hát, tiếng đàn. Thành ra rốt cuộc mình mê luôn cả những cái cô đầu hát. Mình mê luôn những ca sĩ, rồi mình thần tượng quá những người đó. Mình sống ở bên ngoài ở cảnh quyển quá của những cái cảnh bên ngoài mà mình chưa hề được sống trong cái chân thật của cái bản tâm của mình. Quý vị thấy không? Ai mà đã sống chân thật trong bản tâm? Chỉ có người tu thôi. Rồi bây giờ về cái tướng mũi cũng vậy. Nó do cái hương mà nó tạo tác ra. Bây giờ mình vì cái sự tạo tác của hương đó mình ưa mến đó mà mình sanh ra biết bao nhiêu là tội. Chẳng hạn như ông tỳ kheo thầy mới vừa trình bày đó, chỉ cần là thấy qua hồ sen mà hửi cái hương sen thơm quá, tự nhiên thích cái hít một hơi dài vô để mà giữ cái hương sen nó nằm ở trong buồng phổi, rồi bị ông thần đã quở rồi. A Di Đà Phật. Do đó trên đường tu hôm nay sở dĩ Đức Phật dạy về cái phương pháp mà thâu tất cả những cái ngũ ấm, thâu những cái lục căn, là để cho tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng sau khi mình thâu những cái điều mà giao tác giữa cái căn và cái tướng bên ngoài. Những cái căn và tướng bên ngoài đó mà mình thâu nó trở về hết thì nó sao? Nó trở về cái bản tánh Như Lai Tạng ngay lập tức. Như vậy trên đường tu quý vị thấy đại chúng thấy dễ không? Rất là dễ. Như vậy thì trên đường tu trong lục căn của mình, mình chỉ chọn một cái căn ra. Mình thấy căn nào mà mình thích hợp, dùng cái căn đó để tu. Một căn mà nó thanh tịnh thì năm căn kia nó cũng tự động nó thanh tịnh. Quý vị mà tu về cái căn, chẳng hạn như tu về Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là tu về nhĩ căn. Nhĩ căn viên thông, khi mà quý vị mà đạt được cái nhĩ căn thanh tịnh rồi đó thì một căn nó thanh tịnh thì năm căn kia nó phải thanh tịnh. Mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý gì thanh tịnh hết. Do đó người tu không thể tu một lần mà lục căn, mà tu một lần hết nghĩa là sáu căn được, mà chọn một trong sáu căn để mà tu.